Các đại đội trưởng ngồi chung quanh một chiếc bàn dài kê ở gian bên trái, thường dùng làm chỗ hội họp. Toàn ngồi trên một chiếc ghế sang trọng và oai vệ như ngai vua, lưng ghế cao vượt lên bọc gấm màu huyết dụ. Chắc chắn chiếc ngai nhặt ở đâu về chứ không phải của cái nhà Mỹ này. Toàn đã thay bộ quần áo khác. Trong bộ quân phục bó sát mình như trang phục quân ngụy, nom Toàn càng trẻ hơn. Trong lời ăn tiếng nói với ông Thái, tuy lễ phép nhưng vẫn thấp thoáng cái giọng lưỡi của một trung đội trưởng Z8 đầy lạnh lẽo. Toàn hất hàm ra hiệu cho một đại đội trưởng tiếp tục báo cáo. Một thanh niên lỏng khỏng, chân tay dài, trông óm o nhưng hai con mắt tuyệt đẹp, vừa mơ mộng vừa sắc sảo. Tôi đề nghị chiều mai cho C tôi ngừng một buổi tập. Để làm gì? Toàn hỏi dạm dẽ, cố giấu sự bất đồng ý kiến. Bàn tay trái lúc này đang vuốt ve cái cánh tay phải ở chỗ khuỷu tay và những nếp ống tay gấp lại. Sửa sang chỗ ăn ở cho bộ đội một chút. Đôi mắt mơ mộng của người đại đội trưởng nhìn ra ngoài trời đêm. Ván gỗ chung quanh đây vứt đầy ra mà anh em phải trải ni lông tăng, trải chăn giữa nền xi măng để nằm. Cũng mang tiếng người lính chiến thắng mà ăn ngủ như thằng tù. Đừng có nói vậy. Toàn ngừng vuốt ve cái cánh tay, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Lưu ạ, từ lâu tôi đã bảo cậu cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút. Không phải ngừng tập gì cả. Chiều mai C2 của anh cứ ra bãi tập như bình thường. Đi tập về, các anh đã có chỗ ăn ở đâu ra đấy. Còn gì nữa không, Lưu? Hết hả? Nào, C3, Đĩnh báo cáo đi. Đĩnh đang e hèm thì một khuôn mặt mệt mỏi từ từ ngẩng lên đằng sau chiếc bàn con đặt chiếc máy điện thoại. Anh Toàn, chẳng lẽ anh lại nỡ gọi đám anh em đang ốm nằm ở trạm xá tiểu đoàn đi làm ván nằm cho đại đội 2? Có thì giờ tập đi đều. Báo cáo thủ trưởng Thái, hay là tiểu đoàn 7 chúng tôi sắp được về Sài Gòn duyệt binh hay sao? Toàn nghiêm mặt nhìn người vừa nói, khuôn mặt vuông vức lẫn trong khoảng bóng tối sau chiếc máy điện thoại vẫn hướng về đại tá Thái với đầy vẻ châm biếm. Trong lúc Đĩnh không ngớt cựa quậy trong chiếc ghế, ông Thái cười cười. Không, sư đoàn ta sắp tới không có nhiệm vụ tham gia duyệt binh ở Sài Gòn. Vậy thì bỏ hết mọi việc, bắt lính tập đi đều căng thẳng thế này để làm gì? Lưu, người đại đội trưởng có đôi mắt mơ mộng lại lên tiếng. Toàn ngồi im không đáp, 10 ngón tay mân mê chùm chìa khóa. Điều này có lẽ anh Thái trả lời thì hơn. Thái độ im lặng đầy lạnh lùng của Toàn như muốn nói thế. Ông Thái hiểu rằng mình phải trả lời thay cho Toàn. Các đồng chí ạ, cuối cùng như tuân phục một sức mạnh nào đó mà ông đã chót đầu hàng, ông Thái lên tiếng. Trong khi các đơn vị nảy sinh tư tưởng, hành động tàn mạn, phức tạp, thì ở đây đồng chí Toàn và các đồng chí đã không để xảy ra như thế. Điều đó quý hóa quá, tốt quá. Hèm, e hèm. Đại đội trưởng C3 mà Toàn đang khuyến khích phát biểu là Đĩnh, kẻ dưới tâm phúc của Toàn e hèm, dọn giọng mấy tiếng đầy vẻ ngắc ngứ rồi nói một mạch. Cho nên tôi thấy, như thủ trưởng Thái vừa nói, vừa chỉ thị cho chúng ta, cũng là biểu dương chúng ta. Hiện đang ngồi đây đều là cán bộ, nghĩa là những người có trách nhiệm duy trì kỷ luật quân đội. Thử hỏi, nếu chúng ta không làm công việc này thì ai làm? Tôi hoàn toàn tán thành biện pháp của thủ trưởng Toàn. Sao lại vậy? Cuộc vận động 5-0 đầy sáng suốt do thủ trưởng tiểu đoàn vừa phát động cách đây 2 hôm, thì ở dưới đại đội đang bị chế nhạo, xuyên tạc. Đĩnh ngừng một chút, thăm dò nét mặt các đại đội trưởng khác bằng con mắt lấm lét, rồi quay hẳn về phía Toàn. Tôi đề nghị đồng chí Toàn rút đồng chí Phát lên trên này ngay tối nay, hoặc tốt nhất cho tống giam. Chứ một cán bộ vô kỷ luật tự ý bỏ đơn vị đi chơi như thế không thể để ở lại đại đội dù chỉ một phút. Đấy là nguyện vọng. Nguyện vọng của ai? Khuôn mặt vuông vức bên máy điện thoại tự nhiên lên tiếng cắt lời Đĩnh. Nguyện vọng của cả đại đội, Đĩnh đáp. Nguyện vọng của quần chúng. Quần chúng gì? Quần chúng nào? Nguyện vọng của cá nhân đại đội trưởng C3 thì có. Lưu đánh mất cặp mắt mơ mộng. Tôi đã muốn nhắm mắt, bịt tai, quay mặt vào tường ngủ quách đi. ngủ như bao nhiêu thằng lính trốn đời đang mắc chứng bệnh ngủ ở nhà trạm xá tiểu đoàn. Anh Đĩnh, ma quỷ nào vừa ám vào anh vậy? Anh sợ cái thằng Phác, thằng phó của anh nó ở lại, nó nhảy lên tranh mất cái chức đại đội trưởng hiện nay hoặc tiểu đoàn phó nay mai mà anh Toàn đã nhắm cho anh hay sao? Anh đã nhầm lẫn, biến bạn bè thành kẻ thù, chỉ vì một chút chức vị, một chút sao, gạch mà anh đã trở thành kẻ thâm hiểm. Cái thằng Phác ấy, cho nó cấp tướng, nó cũng thèm vào. Nhưng dù sao thì thằng Phác, nó cũng đã bị đẩy ra khỏi tiểu đoàn này rồi. Lưu bỗng cười hô hố, buồn cười quá đi mất. Trong tiểu đoàn ta có một đại đội phó sắp được phong anh hùng, danh hiệu anh hùng còn ở tận đầu tận đâu, chỉ thấy bên phải bên trái tứ bề kẻ thù ghen ghét xuất hiện, toàn đòn ngầm đánh cho tơi bời, ai cũng hốt hoảng tưởng nó sắp tranh mất ghế chức, mất uy tín, mất sao gạch của mình. Vậy thì nó sống sao nổi? Hơn nữa cái thằng ấy lại có tính nói thẳng, cho nên càng không sống nổi. Hết đất sống chỉ còn một cách bỏ đơn vị đi lang thang, chứ sống ở đơn vị sao nổi. Lưu này, Toàn nghiêm khắc, anh nói nhưng chưa kịp xin phép tôi đâu. Vậy thì tôi xin lỗi, tôi chỉ xin phép được nói với anh Đĩnh thêm một đôi câu thôi. Bởi vì anh Đĩnh vừa lớn tiếng đòi điều người phó của mình đi, lại đòi tống giam người phó của mình ngay đêm nay. Anh Đĩnh, anh đã ở đây lâu đời, tham gia chiến đấu gần chục năm ở dê này. Ai tốt, ai xấu, ai ra sao chắc anh biết rõ. Vậy mà chỉ tắt tiếng súng mới có mấy ngày, hòa bình vừa được có mấy ngày, thế mà ở cả bốn đại đội của chúng ta đã có không biết bao nhiêu là anh em tốt phải khoác ba lô ra đi khỏi tiểu đoàn này. Vậy là sao nhỉ? Cuộc họp cũng phải có kỷ luật. Mặt Toàn đã đỏ bừng. Tôi ra lệnh cho anh im đi. Mấy tiếng Toàn vừa kêu liền rơi vào khoảng trống. Lưu để lộ một nét mặt buồn vô hạn. Với một vẻ mặt thẫn thờ, anh đi mấy bước về phía sau lưng đại đội trưởng C3. Anh Đĩnh này, anh, tôi và thằng Phác đã có mặt ở cái D7 này từ khi sư đoàn ta xuất phát từ núi Nưa ngoài Thanh Hóa, mặc áo tô châu, đội mũ sắt, hành quân vào B. Bao nhiêu năm rồi anh Đĩnh nhỉ? Cái lớp lính chúng ta ấy đến ngày hôm nay còn lại trong tiểu đoàn này chưa đầy 20 thằng. Cả một tiểu đoàn biên chế trang bị mạnh để đi B, hơn 500 thằng, còn chưa đầy 20 thằng. Đấy là kể cả những thằng bị thương trận 30 tháng 4 cuối cùng vừa rồi đang nằm trên trạm xá sư đoàn. Trận 30 tháng 4 vừa rồi anh đã tỏ ra hèn nhát, đại đội trưởng đại đội mũi nhọn của sư đoàn mà sợ chết, trong khi đại đội mở cửa mở. May mà có thằng phó của anh, nó đã ra tay cứu anh. Nó đã không sợ chết, dám một mình nhổm dậy giữa lưới lửa, bắn quét dày như mắt sàng, quỳ ngay trước cửa mở, đội nòng súng máy lên đầu cho mấy cậu xạ thủ bắn. Kể cũng lạ thật chứ, chẳng hiểu sao thằng Phác đã không chết. Còn anh, anh Đĩnh, tôi thông cảm với anh. Chúng mình thằng nào chả có một chút gia đình, bố, mẹ ở ngoài miền Bắc. Gần 10 năm vào đây, đứa nào mà chả muốn sống cho qua nổi cái buổi trưa ngày 30 tháng 4. Nhưng mà thế này anh Đĩnh ạ, tôi có thể bỏ qua cho anh về cái trường hợp hèn nhát, sợ chết. Nhưng tôi không thể bỏ qua cho anh về cái sự uốn éo của anh để hãm hại anh em mình đâu. Trời, mà mới sau có mấy ngày, chỉ có mấy ngày mà anh đã chóng trở thành một thằng đồng đội của chúng tôi như thế, anh Đĩnh. Lưu ngước cặp mắt đầy ngơ ngác lên nhìn trên đầu mọi người. Tôi đã nói hết chưa nhỉ? Chưa đâu. Cái mặt vuông vức đầy mệt mỏi lại ngẩng lên. Rồi cả cậu lại chuẩn bị mà cuốn xéo khỏi tiểu đoàn này thôi. Kết thúc. Toàn đứng dậy. Tôi tuyên bố cuộc hội ý tối nay thế là xong. Nhưng chuyện của tôi với anh chưa xong đâu anh Toàn ạ. Lưu đi về phía cái ngai vua, vẫn tử tốn, rệm rẽ, lễ phép. Chắc anh cũng hiểu, anh được điều về đây sau ngày đã ngừng tiếng súng, sau khi đám chúng tôi đã giải quyết xong cái con nhím này. Nhưng anh hãy cứ khuân hết mọi của cải, đồ đạc Mỹ đã để lại. Anh dùng hay cho ai, điếu ai, tùy anh. Nó có đáng là gì so với sinh mạng của những con người, sinh mạng những thằng lính chúng tôi? Chúng tôi cầm súng đánh nhau với thằng Mỹ trong gần chục năm vì những cái lớn hơn, chứ đâu vì mấy cái thứ đó. Nhưng tôi chỉ đề nghị, cầu xin anh một điều. Với cái tiểu đoàn qua hai cuộc kháng chiến, ít ra đã hai lần được phong anh hùng này. Bây giờ trong hòa bình, anh đừng biến nó thành một đám người chỉ biết đi đều răm rắp. Mắt thằng sau chỉ có thể nhìn thấy gáy thằng trước, anh muốn làm gì thì làm. Phải không, Thủ trưởng Thái? Đừng vin vào kỷ luật quân đội để biến những người lính anh hùng này thành những người tù. Lưu dập gót đứng nghiêm. Báo cáo hai thủ trưởng, tôi xin phép được về dưới đại đội. Cậu về đi, nhưng cậu đã nói hết chưa đã? Toàn xoay mình trong chiếc ngai, trở nên bình tĩnh một cách rất đáng sợ. Tạm hết, báo cáo anh, tạm hết thôi. Lưu cũng không phải tay vừa. Vậy thì cậu nói hết đi, tôi nghe mà. Anh đừng tự tin quá, sức anh chỉ nghe được đến thế. Vậy thì về đi, cậu cứ yên tâm, tôi không đẩy cậu đi khỏi tiểu đoàn này đâu. Cảm ơn. Thế là đám cán bộ đại đội đã kéo nhau về dưới đại đội hết cả. Tôi ngó vào khoảng tối bên ngoài, chưa bao giờ thấy đêm tối lại sâu, bí hiểm và huyền ảo như vậy. Cả một khoảng sâu thăm thẳm, không có đâu là đáy cùng. Tôi hơi ngạc nhiên thấy Đĩnh vẫn đang còn ngồi lại. Toàn và Đĩnh thì thào việc gì đó. Đĩnh đứng dậy, ông Thái cố ý làm ra vẻ người ngoài cuộc, hoặc chẳng có gì xảy ra cả. Ông Thái hỏi tôi bằng giọng tự nhiên cứ như người ngạt thở, nhưng cố lấy dáng điệu thật thoải mái, vui vẻ. Anh còn ở đây với anh em dưới này lâu lâu chứ? Tôi định ở đây cũng chỉ mấy bữa thôi. Nghề nhà báo của anh sướng thật. Này anh Toàn, công việc cứ thế nhá. Mình về trên ấy đây, cũng đã khuya rồi. Khoan đã anh Thái. Giọng Toàn vẫn còn lạnh lẽo, rin rít. Anh ngồi lại với chúng tôi một lát nữa đã. Có việc gì nữa nào? Chẳng còn việc gì, chỉ mời anh ở lại ăn cơm với chúng tôi. Có gì hay hơn trên Sài Gòn không? Ông Thái hỏi nửa đùa nửa thật. Cũng vừa lúc ấy, cậu Cần Vụ bưng từ dưới nhà bếp phía sau lên một mâm cỗ đầy. Tiếp liền đấy, một chiến sĩ khác lại bưng tiếp một mâm nữa. Gì thế này? Ông Thái ngó vào mâm đầu tiên reo lên. Thịt cây, tuyệt trần. À mà mình hiểu rồi, đây cũng là một thứ chiến lợi phẩm của con nhím phải không ông Toàn? Mà tại sao sắp ra lắm bát đũa thế? Chẳng mấy khi nhân có hai anh xuống. Toàn nói buồn bã. Tôi đã dự định trong kế hoạch tối nay mời các cậu đại đội trưởng cùng ở lại cho vui cơ. Thật tiếc. Ông Thái chép miệng lấy làm tiếc. Mấy cậu đại đội trưởng đã làm hỏng mất cuộc vui. Tiếc thật. Tôi cũng ngượng ngập chép miệng, lặp lại như cái máy. Bưng chén rượu lên lần lượt cùng với ông Thái, Toàn, Đĩnh và cậu Cần Vụ. Thấy cái mặt mình góp vào cuộc rượu giữa bốn con người này, nó cứ như chật khớp ra. Tôi chỉ muốn có cái gì chuồn khỏi đây cho nhanh, nhưng chả có cách nào. Đã không còn cách nào chuồn đi khỏi thì ngồi lại, ngồi với họ. Tôi nghĩ vô cùng chua chát. Ừ nhỉ, lâu nay mình sống với người, chỉ biết sống với người, với thần thánh, thì bây giờ hãy sống với quỷ, hãy ngồi cùng mâm với quỷ, hãy chạm chén với quỷ, quỷ già đời, quỷ mới tập sự. Không biết lúc này người mẹ tội nghiệp đang ở đâu, tôi chợt muốn rơi nước mắt xuống chén rượu Toàn vừa nghiêng chai rót thêm cho tôi. Với tất cả sự kính trọng, người mẹ ấy đẻ ra con để làm gì nhỉ? Không biết những Phác, những Lưu, cả cậu đại đội trưởng mặt vuông, cả những người lính mắc chứng bệnh ngủ, những người lính xếp hàng đi đều dưới trời mưa, họ đang ở đâu? Thế giới loài người đang ở đâu trong cái khoảng tối om bên ngoài ngôi nhà tôi đang ngồi? Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn tròn phủ khăn ăn trắng muốt. Toàn vẫn ngồi trên chiếc ngai giữa ông Thái và tôi. Đại đội trưởng C3, cái con quỷ mới tập sự, đến tội nghiệp, đang ngồi như bị đóng đinh ngay trước mặt tôi. Hắn có khuôn mặt chất phác, hơi đần đần, chạc gần 30. Phía dưới tai trái giáp với cổ có một vết sẹo, chắc là một vết thương do mảnh pháo. Đĩnh luôn luôn cúi xuống, ngồi né né, rõ ràng tránh một tư thế ngồi chính diện với tôi. Đĩnh nhai, gắp từ tốn, Mỗi khi nhai, cái vết sẹo gần cổ lại động đậy, như cộm lên trên cái xương hàm dưới động đậy. Tôi thấy ghét hắn, những lời Lưu nói vẫn văng vẳng. Cái thứ dơ bẩn đã phản bội bạn bè, đồng đội, ôm chân Toàn để diệt chiến hữu. Ngay cái việc một mình hắn ngồi lại đây, có mặt trong bữa rượu thịt chó này, đã thấy sự nhơ nhớp. Nhưng hai con mắt hum húp của Đĩnh trừng lên nhìn tôi một thoáng, rồi lại nhìn đi nơi khác. Anh là cái thứ nhà báo sống líp với vợ con ngoài Hà Nội, trong khi tôi phải lặn lội, suốt đời chịu đói chịu khát ở rừng Tây Nguyên. Con mắt hum húp lại trừng lên về phía tôi lần thứ hai. Tôi cúi mặt xuống, xoay xoay chén rượu trên mút hai ngón tay cầm bút. Tôi thấy sự có mặt của mình thật đáng nguyền rủa, khiến cho một người ít ra đã từng chịu đói rét từ Tây Nguyên về, gắp miếng dồi chó bỏ vào miệng cũng không còn biết ngon nữa. Tôi ngẩng lên muốn bắt chuyện với Đĩnh, định hỏi một câu gì đó, nhưng không sao thốt lên được. Tôi cười cười và khiến cho tình hình càng tệ hại. Đĩnh càng gượng, càng khó chịu có tôi đang cười cợt ở trước mặt. Thấy tay cần vụ ngồi trên chiếc ghế gần cửa xuống bếp, cứ phải chạy lên chạy xuống theo sự sai phái của Toàn, Đĩnh liền đứng dậy làm thay cho tay cần vụ. Anh Toàn này, ông Thái nói trong lúc nhẩn nha nhai, sau khi cầm đũa gắp một miếng gan chó từ đĩa lớn bỏ vào bát của mình. Anh cũng không nên bỏ qua tất cả mọi phản ứng của dưới, nhất là phản ứng của các xê trưởng. Mới có thế mà anh đã bối rối. Toàn vẫn cứng rắn nói tiếp sau một lúc suy nghĩ. Bây giờ anh là người có trách nhiệm lớn. Từ bối rối đi đến dao động chỉ nửa bước. Ông Thái tự nhiên ngừng nhai. Vài chén rượu ban đầu đã hâm nóng chí khí viên đại tá. Thấy mình cũng đường đường là một cấp trên, và chắc là đến lúc này ông mới cảm thấy bị Toàn xúc phạm. Dù sao thì cái khẩu hiệu 50, tôi thấy nội dung của nó cũng chặt chẽ quá. Lấy hết can đảm, ông Thái cũng chỉ nói với Toàn được đến thế. Kinh nghiệm của tôi là ngay từ đầu mình cứ chặt chẽ đi. Lần này Toàn phát biểu tuyên ngôn, chứ không thích dùng sách của tiểu tư sản. Ông Thái lại bị gãy, chỉ ngồi im. Sau khi chỉnh vị đại tá hai câu, Toàn lại nghiêng chai rượu Tây rót cho vị đại tá ngồi bên trái, rồi quay sang kính cẩn rót cho tôi, lại cầm đũa gắp thức nhắm vào bát hai chúng tôi. Tôi nhìn những miếng lòng chó, gan chó được Toàn gắp bỏ vào đầy cái bát, thò đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, tự nhiên nhớ lại con chó Tây to lớn và gầy nhom ló mặt ở góc tường khuất, nhìn thấy lúc ban chiều. Tôi thấy buồn nôn quá. Tôi bưng lấy miệng, cố để khỏi nôn, bước ra ngoài. Toàn bảo cậu cần vụ đi theo, nhưng tôi bảo cậu ta quay trở vào. Ở ngoài sân, tôi đã hết nôn và không muốn quay trở vào tí nào nữa. Tôi đi lang thang, cố ý kiếm người mẹ xem bà đang ở đâu. Qua một vài nhà bỏ vắng bên trong đổ nát bừa bộn, ở một góc khuất đầy tối tăm, lại gặp con chó. Tôi sởn gai ốc, tưởng như vừa giáp mặt với linh hồn con chó đã bị giết thịt trong bữa tiệc rượu mà tôi vừa ngồi. Tôi vội vàng bỏ đi như kẻ tháo chạy sang bên kia cái sân cỏ, men theo hiên một dãy nhà khác. Cuối dãy nhà có đèn sáng, một người lính đang ngồi cặm cụi vá áo bên một ngọn đèn dầu hỏa. Thì ra đây chính là nhà đại đội bộ của C3. Người liên lạc ngừng may vá, ngừng lên cho tôi biết ban chỉ huy đã đi vắng hết. Đồng chí Đĩnh xê trưởng đi hội ý trên tiểu đoàn chưa về. Còn anh Phác, tôi hỏi, anh Phác mới về chiều nay đâu? Đồng chí Phác về đến nơi, chơi bời với anh em đại đội một lúc, rồi đi ra ngoài cánh đồng phía sau lưng. Đi từ lúc chưa tối. Làm gì? Hình như đồng chí ấy ra thăm anh em ngoài nghĩa trang. Tôi nhắn cậu liên lạc dặn Phác chốc nữa tôi sẽ quay lại, rồi quay trở về. Đi ngang qua một ngôi nhà rất nhỏ và thấp như một thứ đồ chơi, quét vôi trắng in bật lên giữa đêm tối. Tôi chợt nhìn thấy có một bóng người đang quỳ nép sau cây cột, trước bậc thềm. Ban đầu tôi tưởng là một bức tượng, nhưng nghe tiếng lầm rầm, tôi giật mình nhận ra đó là bà mẹ. Chính là bà mẹ đang quỳ ở đấy, trước bậc thềm ngôi nhà thờ Tin Lành. Tôi vội vã đi giật lùi lại. Tôi vừa nhìn bóng cái bà già đang quỳ đọc kinh, vừa đi giật lùi chưa được dăm bước thì phía tay trái, Một làn chớp vụt lóe sáng, soi rõ như ban ngày cái mặt tiền ngôi nhà thờ Tin Lành, hình chóp nón trắng toát. Tiếp liền, một tiếng nổ kinh thiên động địa như muốn dựng cả cái vị trí con nhím dậy. Bóng người đàn bà ngã vật ra đằng sau. Tôi lao tới xốc người mẹ dậy giữa lúc đất, cỏ rơi xuống đầu rào rào. Tiếng chân người chạy rầm rập khắp bốn phía doanh trại. Những bóng lính chạy xô về dãy hàng rào dây thép gai phía tay trái. Cậu liên lạc C3 ngồi vá áo mà tôi vừa gặp chạy vụt qua trước mặt tôi, bằng giọng đầy đau đớn kêu đến lạc giọng. Anh Phác bị rồi, các đồng chí ơi, anh Phác vấp mìn rồi. Tôi rụng rời cả chân tay, người mẹ đã hồi tỉnh lại. Tôi dìu bà đến ngồi trên bậc thềm và chính bà cũng hốt hoảng, đau đớn bởi những lời người lính C3 vừa chạy vừa hô hoán lên. Tôi chạy đi, người mẹ miệng cứ rên rỉ cũng đứng dậy vùng chạy theo. Ở một đoạn hàng rào khói vẫn còn đọng, anh em bộ đội đã kéo đến kín đen. Qua những tiếng nói lao xao, tôi hiểu ra đây là chỗ đột phá khẩu Phác đã mở được cách đây mấy ngày khi sư đoàn tấn công vào. Chung quanh tôi, một dải đất cháy đen xì, đất bị cày lên, hàng rào dây thép gai chồng chất bị bộc phá xé nát. Tôi chạy qua một hõm đất bằng cái nón nóng rẫy đặc mùi diêm sinh, chắc là chỗ quả mìn vừa nổ. Tôi nóng nảy lách qua một đám đông, vòng trong lớp ngoài những người lính đứng vây kín. Ở trong cùng, một cái bóng to lớn và một cái bóng dài mảnh khảnh, bác sĩ Khoát và Lưu không biết đã kịp chạy ra từ bao giờ, người nâng đầu, người đỡ ngang lưng Phác, đang khiêng cái thân hình nhỏ bé máu me đầm đìa lên khỏi mặt đất. Anh Phác, anh Phác. Người liên lạc C3 chạy nhào tới ôm lấy ngang người Phác, mếu máo gọi. Phác đã tắt thở trước lúc bác sĩ Khoát là người đầu tiên chạy ra đến nơi. Phác đã chết. Tôi đứng bất lực giữa Lưu và bác sĩ Khoát. Cả Lưu và bác sĩ Khoát đã cứu bao người lính, tất cả những người lính D7 đang súng vào khiêng Phác trên tay, đứng im lặng giữa con đường mở cửa này, đều bất lực trước cái chết tàn nhẫn. Tình yêu của bao nhiêu anh em đồng đội cũng không cứu được Phác. Một vùng khói trắng như sữa còn đọng trong cái hình phễu bằng chiếc nón dưới mặt đất. Không khí dọc con đường cửa mở sặc mùi đất cháy lẫn mùi thuốc mìn nóng hầm hập. Toàn và Đĩnh từ bàn rượu đến bây giờ mới thấy chạy ra. Thế mà tôi cứ tưởng chuột bọ gì làm nổ mấy quả mìn. Khổ quá, cậu Phác bị rồi anh Thái ạ. Toàn vừa chạy ra vừa quay về sau nói với ông Thái. Có cứu được không? Hình như bác sĩ Khoát đang ở đây. Đại tá Thái chạy sau vừa chạy vừa nói lắp bắp. Đĩnh bỗng nhiên bật khóc hu hu khi biết rằng người phó của mình đã chết thật. Đấy là tiếng khóc đầu tiên cất lên, sau đó bà mẹ mới dám cất lên tiếng khóc nho nhỏ, rền rĩ, đầy đau đớn. Con ơi! Bà mới có dịp được biết Phác trong buổi chiều nay cùng ngồi trong chiếc Fiat chạy từ sư đoàn xuống. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Toàn nét mặt đầy căng thẳng, lại có vẻ bực bội, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Hổ, mà tối tăm cậu ấy ra ngoài cánh đồng làm gì nhỉ? Cậu cần vụ, vội thu dọn nốt mấy chai rượu uống giờ. Dưới ánh sáng nê ông trong ngôi nhà chiến lợi phẩm Mỹ có bánh xe, ông Thái ngồi ỉu xìu, mặt và thân hình béo bẹo chảy ra. Da mặt trắng bệch không sinh khí như màu đất thó. Tôi không thể đóng vai người khách mãi được. Anh Toàn, tôi nói, anh hẵng đứng lại một phút. Tôi muốn hỏi anh một câu thế này. Ở chỗ cửa mở, anh cho gài mìn để làm gì? Tôi đã cho rấp lại, rồi lại bị phá. Ai phá? Dân ở ngoài cũng có, đập trâu vào gặm cỏ, lượm nhặt hoặc ăn cắp đủ thứ trong vị trí. Lính mình cũng thường lẻn ra ngoài bằng ngả đó. Chỗ cửa mở đã trở thành cái cửa ngõ. Chẳng lẽ chỉ vì thế mà anh lại có thể cho gài mìn ư? Tôi tức tối tra vấn. Trước khi gài, tôi đã thông báo cho bộ đội và cả ngoài xã. Xã làm sao có thể thông báo cho hết cả mọi người được? Cả bộ đội mình, đấy, đến cả Phác là cán bộ đại đội cũng có biết đâu. Anh Toàn ạ, không ai gài mìn với nội bộ mình. Nhưng cậu Phác ra ngoài phía ấy làm gì nhỉ? Chỉ có anh mới hỏi thế. Tôi không nén nổi căm giận, Chúng tôi cũng vừa ở ngoài cánh đồng trở về đây. Thế anh không hiểu rằng có hàng mấy chục anh em mình vừa hy sinh cách đây mới có mấy ngày đang nằm ở cái nghĩa trang ngoài ấy hay sao? Toàn muốn đưa Pháp vào nhà tiểu đoàn, nhưng Lưu kiên quyết giữ lại. Lưu đặt cỗ quan tài Pháp nằm giữa cửa mở, đầu quay vào trong. Khi nhập quan, tôi cầm mãi bàn tay phải của Pháp vẫn còn quấn băng, cái vết bỏng nặng từ trưa 30 tháng 4 chưa lành. Suốt đêm, những người lính D7 không ngủ, đều thức túc trực bên Pháp. Đấy là những người lính mắc chứng bệnh ngủ, đang điều trị ở nhà trạm xá tiểu đoàn. Đấy là những người lính mà tôi mới nhìn thấy từ xa trong những khối người đi đều dưới trời mưa. Đấy là những người lính mà mới chiều qua Pháp đã nói vỗ vào mặt Toàn sẽ không cho phép bất kỳ ai đối xử như một trại trưởng Z8. Đấy cũng là những người lính quê miền Bắc vào Nam đánh giặc, đã cùng với Pháp sống những năm đầy cơ cực, từng cùng nhau chôn bao đồng đội chết đói, chết rét, chết bệnh ở trên rừng. Một đời người lính sinh Bắc tử Nam, thân mình trong đất mà hồn vẫn không một chút nhãng quên cơn khát lý tưởng độc lập và tự do. Giữa cái vị trí bị vây rào bốn mặt, không biết ai đã kịp loang tin đi mà nhanh quá vậy. Bạn bè chiến hữu từ ngày ở rừng của Pháp, từ khắp bốn ngả Sài Gòn theo xe đò ùn ùn kéo về. Tôi lại gặp lại ở đây đám lính trẻ thương binh hay hài hước mà Pháp và tôi đã gặp và trò chuyện, ngồi nhấm nháp với nhau nửa chai Napoleon ở nhà khách sư đoàn. Để tránh cơn giông buổi chiều, hai người trông nom việc chôn cất là Lưu và Đĩnh bàn với nhau quyết định đám tang làm vào lúc 12 giờ trưa. Cũng vào giờ này, trước đây chưa đầy tuần lễ, đại đội 3 của Đĩnh đang đạp qua lưng anh chạy theo Pháp đặt quả mìn khối 100 cân làm nổ tung cái hầm ngầm chính trong tung thâm. Màu trời giữa trưa ngoại ô Sài Gòn xanh một màu xanh biêng biếc đến làm nao lòng người, rải rác phấp phới những lá cờ mặt trận xen cờ đỏ sao vàng. Cánh đồng rộng bát ngát phía sau căn cứ Con Nhím trong buổi sáng lịch sử 30 tháng 4 ấy, dưới những cụm khói trắng của đạn pháo phòng không 37 ly bắn lên trời xua bọn phòng pháo F5 của quân ngụy, cả ba trung đoàn của sư đoàn Vinh Quang triển khai đội hình tiến công trên những cánh ruộng khô nỏ. Lính chống lạnh tay đứng bên các khẩu súng máy chỉ trỏ vào cái áo giáp bảo vệ phía tây Sài Gòn. Cảnh tượng như trong phim Chiến tranh và Hòa bình. Nơi ấy bây giờ, chừng khoảng 30 ngôi mộ xếp thành 3 hàng dọc trên một khoảng bãi cỏ cao ráo. Liệt sĩ 30 tháng 4 năm 1975, D7. Một tấm bia chung mới được cắm lên, hàng chữ viết bằng sơn đỏ trên một tấm lá chắn súng máy sơn màu xanh lá cây, lỗ chỗ mấy vết đạn bắn. Tôi biết đang nằm đây một nửa là chiến sĩ đại đội 3 của Đĩnh và Pháp. Cỏ chưa kịp mọc trên phần mộ người lính, không biết từ bao giờ, trên từng ngôi mộ mới đắp, tôi thấy đặt ngay ngắn những điếu thuốc lá Tam Đảo, Điện Biên của ta chở từ ngoài miền Bắc vào. Lại có cả quân tiếp vụ, cắp tăng, thứ thuốc lá của vùng mới giải phóng. Có những điếu thuốc lá đã đen xỉn lại, có điếu mới hơi ngả màu. Những điếu thuốc lá của các anh em chiến sĩ D7 trốn chạy ra bằng lối cửa mở, đem bày cúng bạn bè, đồng chí mình. Đặc biệt tôi nhìn thấy như là được chia đều, mới đặt thêm trên mỗi ngôi mộ 3 điếu 3 con 5. Vòng giấy vấn điếu thuốc vẫn còn trắng tinh, thứ thuốc lá đầu lọc, ngon thơm nhất mà những ngày đang còn ở trên rừng, những người lính chúng ta chỉ mới nghe nói đến và chẳng bao giờ dám ước được hút. Đấy là quà Sài Gòn của Pháp mới đem về. Bây giờ, Pháp đang nằm nối vào họ. Có lẽ anh là người lính đầu tiên hy sinh trong hòa bình. Hòa bình mới được có mấy ngày. Tôi nghe tiếng quả kêu đến điếc tai trong một dải vườn trồng cây trái cóc gần đấy khi Toàn nói những lời cuối cùng đầy thương tiếc với Pháp. Sau lưng Toàn là Đĩnh đứng cúi mặt xuống đất, chẳng biết đang nghĩ gì. Cặp mắt đầy mơ mộng của Lưu ngước nhìn lên một khoảng trời quê phía bắc xa vời vợi. Bỗng đôi mắt trở nên sắc sảo như một mũi khoan nhìn xoáy vào gáy Toàn. Con ơi! Bà mẹ bưng vạt áo trên miệng, khuôn mặt già nua đẫm nước mắt. Tôi nhìn cái huyệt và cỗ quan tài sắp hạ huyệt. Tôi cố để đừng khóc. Nhớ những đêm thức đấu hót với Pháp trên nhà khách sư đoàn, thế mà lúc ấy tôi đã nghĩ, cái thứ lính đập đầu vào đá không chết. Pháp đã chết. Trên đời vừa mất đi một con người, tôi cảm thấy mình đứng lẻ loi dưới một vạt trời đen kịt, đầy những cánh quả bay nháo nhác trên chòm vườn cây trái cóc. Tôi cố đưa mắt tìm nhưng không thấy ông Thái đứng ở đâu trong cái đám tang đầy những lính. Tôi trở về sư đoàn ngay sau đó, nói hết mọi điều đã thấy, đã nghĩ. Với một lòng nặng trĩu buồn khổ, tôi lang thang suốt cả tháng khắp các sông rạch, bưng biển miền Nam, xuống tận đất mũi. Rồi một ngày trên đường từ miền Tây đi bằng xe đò trở về lại Sài Gòn, tôi ghé vào một ngôi chùa. Đấy là một ngôi chùa toàn sư nữ, nằm giữa một vùng đồng cỏ buồn tẻ, đầy hoang vu. Một sư bà chạc ngoài 80, lưng đã còng gập xuống, nhưng da rẻ đỏ đắn, ngồi sưởi nắng bên một đống cỏ khô đánh đống bên lối đi vào cổng chùa. Tôi hỏi thăm sư bà Thiện Linh và tự giới thiệu là bộ đội giải phóng. Chùi cha, ông là con bà, chả lẽ con bà đã già thế ni hú? Tôi cải chính, tôi không phải là con của sư bà Thiện Linh, tôi chỉ là một khách vãng lai. Sư già đã nghĩnh ngãng chẳng nghe thủng, già cho tôi biết là sư bà Thiện Linh vắng chùa đã hơn tháng, đang đi thăm con trai là một người lính thuộc bên phía cách mạng, vừa từ rừng xuống. Thế vậy mà con trai bà lại xuống tìm bà tận đây. Rồi trong khi dắt tôi về chùa, già kêu to ra ngoài một cái đìa, những tiếng kêu líu lô như tiếng chim hót trên đồng cỏ. Các sư bà đang bắt cá ở ngoài ấy lập tức đầy hoan hỉ chạy về. Một lần nữa tôi lại phải cải chính. Theo lời khuyên của sư bà chủ trì, tôi ở nán lại khoảng đến trưa thì được gặp một cô gái chạc 17-18 tuổi, tự xưng là người Sài Gòn, phải nói là một thiếu nữ hết sức xinh đẹp và ăn vận sang trọng, đi chiếc xe gắn máy từ Sài Gòn lên. Tôi nói rõ rằng tôi là nhà báo quân đội từ ngoài Hà Nội vào, và trước đây một tháng có được gặp sư bà Thiện Linh ở một đơn vị bộ đội. Thưa ông, cách đây 5 năm, má con bỏ tiền ra xây ngôi chùa ở nơi hẻo lánh này. Chiều hôm ấy, lúc đã hơi thân quen, thiếu nữ kể với tôi. Lúc ấy, cha con đang còn là trung tá và con mới có 13 tuổi. Đây là một vùng ngày xưa không ai dám ở, vì bên bộ đội giải phóng hay thọc xuống, má con quyết định lên quy Phật tại ngôi chùa này là hy vọng được gặp anh con, đêm đêm đón đợi anh con về. Bây giờ gia đình cô vẫn còn đang ở dưới Sài Gòn? Tôi hỏi. Thưa ông, không còn. Ba con và các anh chị em con đã chạy đi Mỹ hồi cuối tháng trước. Trước khi đi, ba con lên đây mấy lần. Các anh chị cùng các em con cũng lên khóc lóc, nhưng má con nhất định không chịu trở về để đi Mỹ cùng gia đình. Thế mà riêng cô lại ở lại? Con không thể rời bỏ được má con ông ạ. Con thương má con, và lại ba con cũng thuận để con ở lại với má con. Ba con bảo còn má ở lại không nên đi hết. Thiếu nữ buồn rầu nói tiếp. Một tháng nay con ở Sài Gòn một mình trông nom nhà cửa, vài hôm lại đi xe lên đây xem má con đã trở về chùa chưa. Bây giờ chỉ một mình con ở ngôi biệt thự, trên lầu dưới nhà rộng mà vắng còn hơn cái nhà chùa. Con buồn mà sợ quá, chỉ mong má con trở về nhà dưới Sài Gòn. Chiều hôm ấy, tôi xuống Sài Gòn, thiếu nữ vẫn ở lại ngôi chùa hẻo lánh để chờ bà mẹ. Hơn một tháng sau, trước khi trở ra Hà Nội, tôi theo một người bạn đi thăm Cần Thơ và nghe tin trong thành phố miền Tây này vừa xuất hiện một bà già ăn mày lạ mặt. Mụ hành khất, khoác chiếc túi vải nâu chống gậy đi lững thững trên vỉa hè, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm hai tiếng, con ơi. Có khi lại như đang mải nói chuyện với ai đó, khiến trên đường đi đâm sầm vào người khác. Ban ngày, mụ lang thang đi xin ở các cơ quan, đơn vị bộ đội, nhất là ở các biệt thự, bây giờ là tư dinh của các cán bộ cách mạng cao cấp. Có người nói, có vẻ như mụ cũng là một người đàn bà miền Bắc, nhưng vào Nam đã lâu. Có người khen mụ hiền lành, thật thà, lại là người ăn mày cũng biết tự trọng, ngửa cả hai bàn tay ra, miệng kêu, con xin ông, xin bà. Người ta cho hay không cho đều chắp tay vái lạy. Con xin chào ông, chào bà, rồi mới khua gậy bước ra cửa. Có người am hiểu hơn thì lại bảo đó là một nhà sư đi khất thực mà không muốn mặc áo cà sa, đóng vai một con người khốn khó giữa cõi đời ngửa tay xin tình thương của cả thiên hạ. Người ta lại còn biết ngày đi xin, còn ban đêm mụ già ăn mày dễ thương lạ hoắc ấy hay tìm về chỗ ngủ ở các gầm cầu. Đêm nay ngủ gầm cầu này, đêm mai ngủ gầm cầu khác. Tôi hay tin ấy, trong bụng đã thầm đoán chắc là ai. Những đêm khuya gió to, tôi hay tha thần ở các gầm cầu trong thành phố. Có ý tìm kiếm, nhưng chả có lần nào có cái may mắn gặp cái mụ hành khất như vậy. Chỉ gặp những người ăn mày khác nằm ngủ. Cho đến một buổi sáng sớm tại thành phố Sài Gòn, tôi nhờ chuyến xe dép của một đồng chí trong bộ chỉ huy sư đoàn Vinh Quang để trở ra Hà Nội. Đó là một chuyến xe đưa một cán bộ cao cấp về thăm gia đình ngoài miền Bắc, cho nên hơi chật vì chứa đồ đạc nhiều. 5 năm trước, đi vào bằng 2 chân theo đường mòn Trường Sơn và bây giờ đi ra bằng xe ô tô con đường 1. Lúc xe đã bắt đầu lăn bánh, thấy có bàn tay của một người đàn bà hành khất chìa ra từ bên vệ đường. Tôi đập mạnh vào lưng ghế của đồng chí lái xe đòi xuống, nhưng chiếc xe đã chạy được một quãng phải tìm chỗ đỗ, phải chạy thêm một quãng nữa mới dừng lại được. Tôi nhảy ào xuống và cắm cổ chạy về chỗ cũ như một kẻ điên. Tôi chạy quanh quéo hơn 1 tiếng đồng hồ mà không tìm thấy bà sư già Thiện Linh đâu cả, chỉ thấy những đám đông người đi bộ lẫn các thứ xe cộ nườm nượp như một dòng sông cuộc sống đầy cuồn cuộn, sôi sục trước cổng doanh trại sư đoàn lúc bấy giờ có những người lính đang thay gác. Đấy là một buổi sáng cuối tháng 6 rất đẹp trời, có những con chim bồ câu bay sập xòe trên các mái nhà. Sài Gòn đã được cải tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Bộ đội về thấm thoát đã gần 2 tháng.
Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biến rộng bao la. Cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chờ mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca. Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói, lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về dập bóng cờ bay. Nước thêm trong dòng sông bến nghe, chợ thêm đông chợ vui bến phà. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi đẹp biết bao, biển mây tự hào. Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào, cờ sao đã tung bay cao. Qua hết rồi những năm thương đau, xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi hạnh phúc biết bao, bao năm ở đời chờ mà niềm vui như đến bất ngờ. Ngày đi như trong đêm mơ, tuy lớn rồi mà như ngây thơ. Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa, hay ta đi giữa rừng cờ. Xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biến rộng bao la. Cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà.
Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca. Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói, lưu danh đến muôn đời.
Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về dập bóng cờ bay. Nước thêm trong dòng sông bến nghe, chợ thêm đông chợ vui bến phà.
Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi đẹp biết bao, biển mây tự hào.
Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào, cờ sao đang tung bay cao. Qua hết rồi những năm thương đau, xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào.
Mùa xuân trên thành phố giữa rừng hoa, hay hoa đi giữa rừng cờ.